chương trình Tạp chí Thiếu Nhi. Chúng mình rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh, đài phát thanh và truyền hình Bình Định. Các bạn thân mến, với sự tài trợ của các nhà hảo tâm, Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tâm phối hợp với câu lạc bộ Free Art Bình Định đã tổ chức lớp dạy nghề vẽ tranh mang tên Đồng Tâm Kết Nối Yêu Thương cho trẻ khuyết tật tại trung tâm.
Tham gia lớp học có 25 bạn ở độ tuổi khác nhau, đến từ các huyện thành trong tỉnh, phần lớn đều là trẻ câm điếc. Đến đây, các bạn không chỉ được học kiến thức về hội họa, mà còn được học các kỹ năng sống, cách hòa nhập với cộng đồng.
Lớp học không có lời giảng, không có những tràng nói cười, nhưng không khí vui tươi và niềm hạnh phúc hiện rõ trong đôi mắt các bạn. Không ai bảo ai, các bạn ngồi ngay ngắn, cầm cuội vẽ tranh, thỉnh thoảng lại nhìn lên bảng để xem cô giáo vẽ từng nét mẫu.
Các bạn được hướng dẫn những kiến thức mỹ thuật cơ bản và nâng cao, cũng như cách tạo hình, tô màu trên các vật liệu như nón lá và những chiếc mặt nạ làm bằng chất liệu composite. Qua những nét chấm phá đầy màu sắc, các vật phẩm vô tri bỗng trở nên có hồn, từ đó biến thành món đồ mỹ nghệ xinh đẹp.
Đây cũng là dịp để các bạn được tiếp cận với những sản phẩm làng nghề truyền thống của Bình Định như mặt nạ, hát bội, nón lá gò gan, gốm thủ công truyền thống Vân Sơn, v.v. Rèn luyện các kỹ năng hướng nghiệp, đồng thời tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch và góp phần quảng bá văn hóa, nghệ thuật truyền thống v.v.
Những bức tranh của các bạn ban đầu còn đơn điệu, nhưng qua thời gian luyện tập, những tác phẩm này dần mang sắc thái rõ rệt và có tính nghệ thuật. Chính hội họa đã kết nối, mở toang cánh cửa để các bạn được giao tiếp, bày tỏ cảm xúc với thế giới muôn màu.
Mỗi bạn có mỗi sở trường khác nhau. Bạn thì vẽ tranh phong cảnh quê hương, đất nước. Bạn thì vẽ chân dung con người, mang đậm hơi thở cuộc sống. Bằng màu sắc, đường nét và màu tô, rất nhiều những tác phẩm được sáng tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo, sự sáng tạo, trái tim đầy cảm xúc, giàu lòng nhân ái. Ông Nguyễn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tâm cho biết.
Không phải là mình cho các em học cái chữ đâu, học cái chữ nhưng phải có một cái nghề. Nhưng mà cái tạo điều kiện cho các em, tức là các em buổi sáng là các em học chữ, buổi chiều các em học nghề để tạo cho các em sau này các em ra nghề, ra đời. Các em có một công việc tốt để các em lo cho cái bản thân của các em. Mà cái đây là cái niềm say mê của các em hiện tại. Mà các em rất thông minh và rất là làm cho ban lãnh đạo Đồng Tâm rất mình, rất như là rất khí thế và rất phấn khởi của mình. Thì tức là khi mà chọn các em về trong đây, tại cái trung tâm ở Đồng Tâm mình có 6 cái lớp học. Nhưng mà khi chọn tiêu chí của các em mà lựa chọn vào một cái lớp mỹ thuật đây á, là tuyển chọn. Tức là các thầy, các cô tập hợp và ban lãnh đạo của Đồng Tâm để tuyển chọn các em. Tại vì trong 65 đến 70 em mà tuyển chọn từ 18 đến 20 em, tức là những em này là những em là đặc biệt, tức là mình đã theo quá quán điểm thời gian, tức là các em đã là nắm bắt được các em. Đó, nên các em rất thông minh và tuyển chọn các em để sau này các em mà thành thạo lớn lên mà các em ra nghề là các em có một cái nguồn, các em tạo cho các em có công việc để các em sinh sống các em.
Mỗi loại hình nghệ thuật đều có một hệ thống, phương tiện tạo hình, biểu hiện, đặc trưng khác nhau. Nét và màu là một trong những yếu tố thuộc tính, ngôn ngữ đặc trưng, cơ bản của nghệ thuật hội họa. Đối với mỗi người bình thường, họ cảm nhận và thể hiện một bức tranh qua đường nét, ý tưởng, màu sắc cũng là vấn đề không đơn giản chút nào.
Với các bạn khuyết tật lại càng khó khăn gấp nhiều lần. Các bạn khuyết tật thính giác sẽ không nghe được, không nói trọn vẹn. Bởi vậy, qua tranh giúp các bạn thể hiện tâm tư tình cảm của mình bằng màu sắc và nét vẽ, cũng như giúp các bạn nhận thức và cảm thụ bằng thị giác.
Khi giảng dạy, cô giáo chủ yếu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, thực hành bằng cách vẽ từng đường nét trên bảng hay đưa hình chụp minh họa để giúp các bạn hiểu. Có khi các bạn hiểu ngay, nhưng cũng có khi phải giảng đi, giảng lại rất nhiều lần.
Học mỹ thuật không chỉ giúp các bạn khiếm thính, rèn luyện năng khiếu hội họa mà còn rèn luyện tính cách kiên nhẫn cho các bạn. Bởi có nhiều lúc giáo viên nói, hướng dẫn chưa hiểu, các bạn rất dễ mất kiên trì. Do đó, người dạy phải tìm mọi cách giúp các bạn cảm thấy vui vẻ, hào hứng trong quá trình học tập, sinh hoạt. Khi các bạn đã quen, đã hiểu thì rất ngoan, học hành chăm chỉ và ngày càng tiến bộ.
Đến nay, các bạn thay đổi hoàn toàn, trở nên vui vẻ và hòa nhập hơn. Hễ có khách đến tham quan, ai nấy đều tươi cười, ánh mắt đầy hào hứng giới thiệu về tác phẩm của mình. Cô giáo Đào Thị Mộng Hằng, giáo viên dạy môn mỹ thuật tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tâm, thành phố Quy Nhơn cho biết.
Vậy các em bé bình thường thì đã rất là khó rồi. Vậy các bé mà khiếm thính, hạn chế về nghe, về nói thì lại càng khó khăn hơn nữa. Nhưng mà sau 2 tháng đó, thật ra là các em đã trao cái đam mê lại cho cô giáo. Thấy các bé nhiệt huyết này, thấy các bé thích thú trong đó thì các bé là đã thêm lửa cho cô để mà cô có nhiệt huyết hơn để mà truyền những kiến thức về môn mỹ thuật cho các bé và sau 2 tháng thì tay nghề một số bé cũng đã khá ổn định rồi và hướng tới sẽ là nâng cao hơn các bé về có thể là đưa các em ra bên ngoài để vẽ về phong cảnh thiên nhiên và những em mà chưa được thì sẽ nâng dần lên và tiến tới sẽ cho các em đi vẽ ngoại khóa. Vì khả năng hạn chế nghe nên mình truyền về những cái tư duy tưởng tượng. Tại trong mỹ thuật phải có tưởng tượng, tư duy tưởng tượng cho các em khó hiểu được. Mình chỉ truyền qua bên cái gọi là thủ ngữ, rồi gọi là ngôn ngữ ký hiệu thì nó hạn chế hơn là lời nói. Nên thôi thì các em tới mức độ nào thì mình sẽ truyền tới ở mức độ đó trong khả năng của các em.
Không chỉ học vẽ mà lớp học này còn là sân chơi bổ ích, lý thú cho các bạn, khơi dậy tình yêu đam mê với hội họa. Qua đó phát triển trí tuệ năng khiếu cho các bạn. Và cũng từ đó, nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân biết đến lớp học đặc biệt này cùng chung tay giúp đỡ các bạn vẽ tiếp ước mơ hội họa. Chặng đường học tập sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những thành quả đạt được của các bạn đã khiến nhiều người phải thán phục.
Các bạn thân mến, ai đó đã từng nói, có một tình yêu thương, cao cả và vĩ đại nhất trên đời, không bị phai nhạt theo tháng năm, đó là tình yêu của người mẹ dành cho con. Quả đúng như vậy, tình cảm thiêng liêng và sâu sắc nhất trên thế gian là tình yêu thương của mẹ. Hạnh phúc thay mỗi đứa trẻ khi sinh ra đã được nằm trong vòng tay bao bọc, chở che của người. Và với mẹ, dù chúng mình lớn khôn, trưởng thành đến đâu, hay sống ở bất cứ nơi đâu đi chăng nữa thì mẹ vẫn luôn theo dõi từng bước đường của chúng mình đấy.
Hôm nay chúng mình xin được giới thiệu cuốn sách Yêu Thương Mẹ Kể của tác giả Phan Thị Hồ Điệp, sách do nhà xuất bản Lao Động ấn hành.
Cô Phan Thị Hồ Điệp là mẹ của thằng đồng Đỗ Nhật Nam. cô được rất nhiều bậc phụ huynh và học sinh yêu mến. Ngưỡng mộ về phương pháp dạy con thông minh, cuốn sách Yêu Thương Mẹ Kể đã tập hợp những lời yêu thương, đồng đầy tấm lòng của một người mẹ qua những câu chuyện, góp nhặt từ bụi ấu thơ của con, thần đồng Đỗ Nhật Nam.
Cuốn sách được cô viết ra với mục tiêu khơi dậy tình yêu của con trẻ đối với gia đình, giúp con cảm nhận được hạnh phúc thông qua những câu chuyện hết sức đời thường, để rồi từ đó truyền tải về ngôn ngữ, trí tưởng tượng, sự gắn kết gia đình của nhiều thế hệ. Khó có thể đếm hết những yêu thương trong 48 câu chuyện, ghi chép nhỏ được bố cục khá logic trong 3 phần. Phần 1, kể con nghe cuộc sống quanh con. Phần 2, kể con nghe thơ ấu của con. Phần 3, kể con nghe những câu chuyện bu vơ.
Những trang viết đó như một lời kể về quá trình lớn lên của Nam, về những câu chuyện tản mạn dọc đường, về cuộc sống xung quanh. Ở đó, tác giả với vị trí của một người mẹ lúc nào cũng ghi chép chép để không muốn bỏ lại khoảnh khắc nào trong tổng quỹ thời gian có thể dành cho con. Viết như một cách truyền lan yêu thương đến cho mọi người với thông điệp làm mẹ là một công việc thử thách nhất nhưng cũng hạnh phúc nhất.
Đó là cố gắng tạo ra những món quà đẹp nhất đựng trong ngăn kéo ấu thơ của con, nuôi con lớn lên cùng với những ngọt ngào bằng những khoảnh khắc ghi dấu những kỷ niệm, từ lịch sử những cái tên của con khi chào đời đến khi con vào lớp 1, con vui đến trường, hay khi đọc sách cùng con, làm bạn cùng con, sẽ chia với con những giá trị của cuộc sống.
Và ngược lại với mẹ, con đôi khi là một người bạn, là người thầy bé nhỏ trong nhiều bài học giảng đơn, là người luôn dạy cho mẹ sự kiên nhẫn, dạy mẹ phải biết yêu thương bản thân, yêu thương mọi người. Những con chữ cứ tỉ tê trong vòng tròn của mỗi trang sách để chúng ta thấy việc góp nhặt những điều tưởng chừng nhỏ nhặt trong cuộc sống xung quanh lại trở thành những bài học cho mẹ, cho con. Rồi từ đó chất lọc được cho mình rất nhiều điều bổ ích.
Vì là yêu thương thật thà như lời tác giả thú nhận trong lời tựa của cuốn sách, nên câu chữ cứ tự nhiên như kể, không hề có sự trau chuốt. Vậy nhưng ước muốn mang yêu thương thật thà về trong lòng người thì có lẽ người mẹ ấy đã làm quá xuất sắc. Bởi từ tình yêu của một người mẹ, đâu đó chúng mình sẽ bắt gặp tình yêu của mẹ mình và của nhiều bà mẹ khác trên trái đất này. Để rồi, mỗi trang sách mở ra giúp chúng ta như được sống trọn vẹn trong những khoảnh khắc yêu thương của tình mẫu tử, nhắc nhở về những ký ức đẹp đẽ của bất cứ ai đã trải qua một thời thơ ấu có mẹ bên đời.
Khi đọc cuốn sách Yêu Thương Mẹ Kể, các em sẽ rút ra cho mình những bài học thật quý báu về tình cảm gia đình, tình mẫu tử thiêng liêng, về cách ứng xử trong cuộc sống, và sẽ cảm thấy đôi lúc mình thật có lỗi, hối hận về những việc mình đã làm bố mẹ phiền lòng. Để rồi thấy mình cần phải yêu thương nhiều hơn, quý trọng nhiều hơn. Bởi hơn tất cả mọi thứ trên đời, tình cảm gia đình, đặc biệt tình mẫu tử là sức mạnh vô biên, là điều sẻ chia quý giá không thể thiếu được trong cuộc sống.
Chương trình tạp chí thiếu nhi đến đây là hết rồi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.